Công tử điên khùng, chương 387, chiến đấu. Tu sĩ, thật không ngờ lại có tu sĩ chỗ này. Nếu người Kỷ Minh có tu sĩ, vì sao hắn đã phá hủy hơn 10 căn cứ, bọn chúng cũng không phái người đi tới ngăn cản. Còn là hai tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh nữa chứ. Nhưng Lâm Vân lập tức phát hiện hai người tu sĩ này không phải là người Kỷ Minh. Khí tức trên người bọn họ hoàn toàn khác với những người mặc áo đen kia. Vị đạo hữu này, cậu đã tiêu diệt hơn 10 căn cứ của hành tinh Kỷ Minh, chắc hãi giận rồi phải không? Nể mặt chúng tôi cam đoan tổng bộ của Kỷ Minh sẽ không tiếp tục tiến hành xâm lấn địa cầu. Hơn 2 tuần sau chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Một người nói bằng tiếng Hán. Lâm Văn bỗng nhiên rùng mình, những người này biết hắn là người Hoa Quốc, lại có tu vị cao như vậy. Nếu vừa nãy mình vắng mặt mà bọn chúng lại tới Yên Kinh uy hiếp người nhà của mình, thì mình chẳng phải hối hận cũng không kịp sao? Không biết hai tên này đã làm gì nhà người nhà của mình ở Yên Kinh hay chưa? Lâm Vân đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Mình vừa gọi, bọn chúng sẽ nghĩ ra ngay được. Hơn nữa, bọn này có vẻ e ngại mình thì phải. Nếu không, bọn chúng đã ngăn chặn mình tiêu diệt căn cứ kia rồi. Hai tu sĩ Nguyên Anh chống lại mình còn cẩn thận như vậy, chứng tỏ trong vòng 2 tuần tới bọn chúng sẽ có kế hoạch khác. Là kế hoạch gì vậy nhỉ? Thấy sắc mặt của Lâm Vân âm tình, bất định, hai tên tu sĩ Nguyên Anh liền dùng ánh mắt trao đổi gì đó. Tuy không biết bọn chúng có âm mưu gì, nhưng Lâm Vân đã quyết định không buông tha cho hai tên này. Mà theo biểu lộ của bọn chúng, gia đình của mình chắc vẫn an toàn. Lâm Vân không khỏi thở phào một tiếng. Đạo hữu, chúng tôi và Kỷ Minh chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Chúng tôi không phải là người Kỷ Minh. Chúng tôi sẽ không xen vào việc tranh đấu giữa các hành tinh. Nhưng mong rằng đạo hữu đừng quấy rầy công việc của chúng tôi. Một tên tu sĩ Nguyên Anh hơi béo lạnh lùng nói. Y thấy Lâm Vân không trả lời, mà tu vị của hắn chỉ tương đương với hai người mình, nên y hơi bất mãn. Nếu đã như vậy, thì mời hai vị rời khỏi địa cầu, còn tổng bộ của Kỷ Minh tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Lâm Vân thấy ngữ khí của bọn chúng trở nên ác liệt, cũng lạnh lùng trả lời. Lâm Vân biết hai tên này ở đây chắc chắn là có nhiệm vụ gì đó, sẽ không vì một câu nói của mình mà rời đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn không để cho một thế lực ảnh hưởng tới gia đình của mình tồn tại. Hừ, vậy để tôi xem cậu có thực lực như vậy hay không. Tên tu sĩ gầy hơn vừa nói xong, liền tung ra một phi kiếm muốn động thủ. Thì tên tu sĩ béo đã ngăn cản y, rồi nói với Lâm Vân, để chúng tôi trở về thương lượng một chút, lúc sau sẽ có câu trả lời cho cậu. Nói xong, liền kéo đồng bọn trở về tổng bộ Kỷ Minh. Lâm Vân biết hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia không thể đưa ra chú ý, phải quay về hướng hỏi người có thẩm quyền. Từ đó có thể tưởng tượng nhiệm vụ lần này của bọn chúng có vẻ quan trọng, nên không dám đơn giản khiêu khích Lâm Vân. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, bên trong tổng bộ xác thực chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh, còn lại đều là người Kỷ Minh. Nhưng khi thần thức của hắn quét tới một căn phòng thì bị ngăn cản bởi một trận pháp, nên Lâm Vân không thể trông thấy gì bên trong. Xem ra tổng bộ này không đơn giản như bề ngoài của nó. Lâm Vân thấy hai tên tu sĩ Nguyên Anh đảo mắt đã biến mất trong phạm vi thần thức của hắn. Trong lòng suy nghĩ, đây là vật gì mà khiến các cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải khẩn trương. Lấy điện thoại ra, tranh thủ thời gian gọi điện về cho Vũ Tích. Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vũ Tích, Lâm Vân mới bình tĩnh lại. Đồng thời hắn cũng âm thầm tự trách sự chủ quan của mình. Lâm Vân liền dặn dò Vũ Tích, ở đây đã xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh. Một khi tình hình trở nên xấu thì nàng phải dẫn người nhà rời khỏi Yên Kinh. Vừa để điện thoại xuống, Lâm Vân liền bố trí trận pháp. Hắn muốn bố trí một trận pháp mạnh mẽ nhất mà hắn làm được. Hắn không thể để cho một tên nào chạy trốn, vô luận là hai tên tu sĩ này là người Kỷ Minh, chỉ cần để lọt một tên sẽ là điều bất lợi với Lâm Vân. Có thể tưởng tượng môn phái của hai tên tu sĩ Nguyên Anh cột tu sĩ cấp cao như vậy cũng đến đây, Rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở địa cầu? Một đội hình cường đại như vậy nên đánh kiểu gì bây giờ? Không tồi, từ đầu đến cuối ta đều nhìn thấy người này bày trận. Mặc dù cờ chủ trận của trận pháp này còn chưa cắm xuống, nhưng ngay cả ta cũng không nhìn ra đó là trận pháp gì. Tên tu sĩ hỏa thần, hóa thần nhìn thoáng qua trận pháp mà Lâm Vân bố trí, gật đầu một cái. Trong lòng Lâm Vân trầm xuống, giờ hắn mới hiểu hành động của mình đều bị tu sĩ hỏa thần kia giám sát. Vừa nãy tu sĩ hóa thần theo dõi hắn, vậy mà hắn lại không biết, người này thật đáng sợ. Ngươi không rời đi cũng không gọi người khác là một sự lựa chọn chính xác. Bằng không bây giờ ngươi chỉ là một cái xác chết mà thôi. Nguyên anh hậu kỳ, tu vị không sai, nhưng ta muốn giết ngươi chỉ cần một lát mà thôi. Tu sĩ hóa thần lạnh lùng nói. Lâm Vân bỗng nhiên phát hiện vì sao lúc mình gọi điện thoại cho Vũ Tích, người này lại không biết, mà khi mình bố trí trận pháp, y lại biết. Giải thích duy nhất là lúc mình nói chuyện điện thoại, tên tu sĩ hóa thần kia đang làm chuyện gì ở bên trong, không rảnh rỗi để nhìn hắn. Về sau, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đi vào báo cáo, thì y mới giám thị Lâm Vân. Lúc đó, Lâm Vân đã gọi điện xong và bắt đầu bố trí trận pháp. Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng như vậy? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh cộng thêm một tu sĩ hóa thần, Lâm Vân không khỏi đau đầu. Hắn cần phải dùng kế, chứ một lúc không thể tiêu diệt hết được bốn tên tu sĩ này được. Một khi để một tên chạy trốn, thì hắn không có cách nào đuổi theo. Huống hồ, hắn còn chưa chắc đấu được với tu sĩ hóa thần kia. Lúc trước, Vi Chân cũng không nhìn ra tu vị của mình, mà người này chỉ nhìn lướt qua là biết có tu vị tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng có lẽ y không nhìn ra mình là người tu tinh. Nại Thiên, Vĩnh Thiên, hai cậu bắt hắn lại cho tôi. Nhớ phải để cho hắn sống đấy, tôi còn vài vấn đề muốn hỏi hắn. Tên tu sĩ hóa thần vừa nói xong, hai tên Nguyên Anh hậu kỳ ở phía sau liền đi lên ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân vừa nghe vậy, âm thầm mừng rỡ. May mà tên hóa thần khi coi thường mình. Vậy thì lão tử không khách khí. Nếu ba tên tu sĩ Nguyên Anh kia cùng lên thì tốt biết mấy. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh vừa đi, lập tức ra tay. Trong đó có một tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ điên phong, cảnh giới còn cao hơn Lâm Vân một chút. Một cổ chân nguyên khổng lồ điều khiển hai pháp bảo có phẩm cấp cực cao để đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân thầm hận, cho tới tận bây giờ mình vẫn chưa có một pháp bảo để dùng, chỉ có thể lấy thanh trường thương lần trước dùng một lần kia. Đây là một linh khí cực phẩm, mặc dù phẩm chất không thua gì pháp bảo của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia, nhưng tiếc rằng nó không phải là pháp bảo bổn mạng của Lâm Vân, nên việc khống chế và lực sát thương rõ ràng thua kém pháp bảo của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia nhiều lắm. Quả nhiên, lúc Lâm Vân lấy thanh trường thương cực phẩm kia, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đều sửng sốt. Cho dù tên tu sĩ hóa thần cũng không hiểu, thanh trường thương kia mặc dù không tồi, nhưng tại sao lại không dùng pháp bảo? Cho dù không cần pháp bảo bổn mạng, thì cũng có thể dùng pháp bảo khác cơ mà. Chẳng lẽ tên tu sĩ kia coi thường bọn họ? Bọn họ không tin một tu sĩ Nguyên Anh lại không có pháp bảo bổn mạng, hoặc là một pháp bảo nào. Dùng linh khí cũng được, nhưng linh khí thường đi kèm với pháp bảo. Ngày này, người này chỉ dùng linh khí, không dùng pháp bảo, thì lại có ý nghĩa khác. Trường thương vừa đỡ một kích của hai chiếc pháp bảo kia, sắc mặt của Lâm Vân liền trắng bệch. Lực phản kích mãnh liệt khiến hắn phải lùi mấy mét. Ha ha, đạo hữu thật kiêu ngạo, ngay cả pháp bảo cũng không dùng. Vừa thử một chiêu, hai tên tu sĩ Nguyên Anh liền biết Lâm Vân kém hơn hai người một chút. Như vậy, hai người đồng thời tấn công, còn có một tu sĩ hóa thần ở đằng sau áp trận. Chiến đấu chắc rất nhanh kết thúc. Vài tiếng nổ, oanh oanh vang lên, hai tu sĩ Nguyên Anh lần nữa sử dụng pháp bảo tấn công Lâm Vân. Khóe mắt của Lâm Vân hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn phải lùi mấy mét mới miễn cưỡng ngăn được một kích này, nhưng khóe miệng đã chảy một vệt máu tươi. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh thấy vậy, liền lạnh lùng cười. Thực lực như vậy mà cũng tới đây khiêu khích. Hai pháp bảo không ngừng tấn công Lâm Vân, mà Lâm Vân càng đối phó càng khó khăn, liên tục lùi lại phía sau. Hai tên tu sĩ thấy Lâm Vân không ngừng lùi lại, nhưng vẫn ngoan cố chống đỡ, trong lòng rất tức giận. Tên tu sĩ hóa thần thấy Lâm Vân chỉ lùi lại đỡ đòn mà không phản kích, lông mày hơi nhăn. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, thắng là thắng, thua là thua, sao người này đến thua cũng quỷ dị như vậy nhỉ? Nếu nói hắn cố ý như vậy, y không tin một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, y không phải chưa từng nhìn thấy, thậm chí đã thấy rất nhiều. Nhưng những người đó đều là những tu sĩ thiên tài hoặc là bá chủ một phương. Cho nên, một thế giới người phàm như địa cầu, y không tin có một thiên tài như vậy. Lâm Vân không biết việc hắn vừa đánh vừa lui đã bị nhìn ra sơ hở. Trong lòng hắn càng nghĩ, làm thế nào để đạt được mục đích. Ba người đấu một lúc lâu, chân nguyên trên cây trường thương của Lâm Vân tựa hồ như đang yếu bớt. Lúc này, một tu sĩ Nguyên Anh không nhịn được nữa, cả người trở thành màu đen, rồi vô số những sợi tơ màu đen giống như tơ nhện, không ngừng bắn ra, bao vây Lâm Vân lại. Thật là một công kích quỷ dị. Từ lúc Lâm Vân trở thành một tu sĩ cấp cao tới nay, hắn chỉ đấu có mấy trận ở Khôn Truân Giới mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu trước kia tuy phong phú, nhưng chỉ để đối phó với ma thú cấp thấp hoặc là binh lính với nhau. Loại pháp thuật cao cấp như vậy rất ít thấy. Hắn không biết những sợi tơ màu đen này có nguy hại gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho chúng nó trói được. Chúng trói được mình. Lần đầu tiên Lâm Vân khởi động vòng bảo hộ, nhưng chỉ là vòng bảo hộ bình thường. Hắn muốn lưu tinh mang tới cuối cùng để đối phó với lão quái hóa thần, không thể để bạo lộ hết bản lĩnh của mình được. Sợi tơ màu đen rất nhanh đã quấn lên vòng bảo hộ của Lâm Vân. Vòng bảo hộ này mạnh hơn khi Lâm Vân mới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm. Nhưng vừa bị sợi tơ mỏng kia chạm vào, vòng bảo hộ lập tức bị ăn mòn, còn tỏa ra khí tức khét lẹt khó ngửi. Đến tu vị như Lâm Vân cũng cảm thấy buồn nôn, không biết tên kia luyện công pháp gì mà khó ngửi đến thế. May mà không dẫn theo Vũ Tích tới đây. Nếu Vũ Tích ở đây, riêng mùi khét đã khiến nàng ấy xong đời rồi. Lâm Vân không khỏi âm thầm sợ hãi. Vòng bảo hộ rất nhanh bị ăn mòn, Lâm Vân lại tạo thêm vòng mới. Với tốc độ tạo vòng bảo hộ của Lâm Vân, sợi tơ màu đen kia cũng không thể ăn mòn kịp. Một tên tu sĩ Nguyên Anh khác thấy đồng bọn của mình đã phóng hắc tơ, liền vỗ mạnh một cái chuông buộc ở thắt lưng. Một con rết cực lớn lao về phía Lâm Vân. Lâm Vân vừa nhìn là biết người kia là một tu sĩ nuôi dưỡng yêu thơi, chút kinh ngạc. Y thầm nhủ, chẳng lẽ mình đoán sai sao? Tên tu sĩ kia không có ý dụ địch, mà thực sự là chống đỡ không nổi Nại Thiên và Vĩnh Thiên. Có lẽ là như vậy, bằng không hắn không ngốc đến nỗi phá bỏ vòng bảo hộ của mình. Vòng bảo hộ vừa mất, không khác gì là muốn chết vậy. Công pháp ăn mòn kia rất có hiệu quả với những tu sĩ dưới cấp hóa thần. Nghĩ tới đây, tu sĩ hóa thần thu lại thế công. Nếu việc một tu sĩ Nguyên Anh bị hai tu sĩ Nguyên Anh vây công, cuối cùng là tu sĩ hóa thần đánh lén truyền ra ngoài, cũng khiến cho người ta cười nhạo. Thấy hắc ti và rết bốn cánh đã được phá được vòng bảo hộ của Lâm Vân, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đều mừng rỡ, đồng thời phóng pháp bảo hộ của mình tới. Bọn chúng muốn một kích này lấy mạng Lâm Vân, nhưng lại xảy ra biến hóa. Xung quanh cơ thể Lâm Vân đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa màu tím, rồi hỏa diễm đó dùng tốc độ cực nhanh bao trùm lên hai tu sĩ Nguyên Anh. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 388. Ranh giới sinh tử. Hắc ti và con rết vừa mới chạm với ngọn lửa màu tím đã bị thiêu rụi, không ngừng vang lên tiếng lốp bốp. Oanh một tiếng, hỏa diễm đã vây quanh hai tên tu sĩ Nguyên Anh. Trước sau chưa tới một giây, quả thật nhanh như tia chớp vậy. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh bị vây và hai người đứng ngoài nhìn kia đều sững sờ. Đây là lửa gì và khủng bố như vậy? Ngay cả độc cũng có thể tiêu hủy. Ngọn lửa bình thường không thể tiêu hủy được cửu y, cửu u hắc ti, nhưng ngọn lửa kia chẳng những tiêu hủy được mà còn dư lực để tấn công. A, trưởng lão, mau cứu chúng tôi! Hai tiếng kêu thảm truyền đến. Lúc này tên tu sĩ hóa thần mới kịp phản ứng. Một chuyện không có khả năng lại xảy ra, khiến y có chút không tin vào mắt mình. Lâm Vân nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh đang chống cự hỏa diễm. Hắn biết phải nhanh chóng tiêu diệt hai người này. Hỏa diễm hắn ra phóng ra chỉ là sự nâng cấp của tinh hỏa, chứ không phải là thiên diễm trong tinh thần châu. Nhất thời không làm gì được tên hai tên tu sĩ Nguyên Anh cũng là bình thường. Trong lúc tu sĩ hóa thần còn đang khiếp sợ, Lâm Vân đã nhanh chóng điều khiển trường thương đâm vào giữa trán hai tên tu sĩ Nguyên Anh. Có hai Nguyên Anh nho nhỏ muốn chạy thoát, nhưng Nguyên Anh làm sao có thể chống cự được sức đốt của tinh hỏa được. Chúng lập tức bị tinh hỏa đốt thành tro. Hai chiếc giới chỉ liền bị Lâm Vân thu hồi, đồng thời một vòng tinh mang bao bọc xung quanh hắn. Oanh một tiếng, vòng bảo hộ bị vỡ tan. Lâm Vân liền nhổ ra một ngụm máu. Lần này là thật chứ không phải là giả. Một ngụm máu này có màu tím xen lẫn trong vào trong đó, chứng tỏ một kích của tu sĩ hóa thần kia đã khiến Lâm Vân bị trọng thương. Tên tu sĩ hóa thần thấy một kích của mình vẫn không cứu được hai đệ tử Nguyên Anh, lửa giận càng bốc lên cao. Nhưng y không ngờ một kích đó của mình đã chỉ phá vỡ được vòng bảo hộ của Lâm Vân. Tuy đã khiến hắn bị trọng thương, nhưng rõ ràng còn chưa chết. Vừa nãy mình đã nhìn thấy vòng bảo hộ của hắn, vì sao hiện tại lại mạnh hơn rồi? Không đúng, là một vòng bảo hộ mới. Tên này đúng là một tên gian xảo. Vòng bảo hộ trước kia của hắn chỉ là muốn che giấu thực lực mà thôi. Mục đích chính của hắn là tiêu diệt Nại Thiên và Vĩnh Thiên. Cũng trách mình không phải phát hiện ra được âm mưu của hắn từ trước. Tên tu sĩ hóa thần liền gầm lên một tiếng. Hôm nay lão tử không nghiền ngươi xương ngươi thành tro thì lão tử không phải là trưởng lão của Tử Vân Điện. Lâm Vân sửng sốt, hóa ra những tu sĩ mặc áo tím này là người của một nơi gọi là Tử Vân Điện. Không biết nơi đó ở đâu. Đền mạng cho anh trai ta! Tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đột nhiên kêu lên, rồi một cái pháp bảo hình ô có màu trắng xòe ra đánh về hướng Lâm Vân. Lâm Vân giống như không nhìn thấy cái ô vậy, chỉ bay thấp xuống dưới. Khi cái ô tới gần Lâm Vân, Lâm Vân liền phóng trường thương ngăn cản. Tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì một chùm tinh hỏa đã bao vây y, đồng thời một thanh phi kiếm đâm vào giữa trán của y. Tên này cũng giống như hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia, bị tinh hỏa thiêu đốt cả cơ thể lẫn Nguyên Anh. Tên kia, ngươi dám! Lâm Vân lần thứ ba đánh lén thành công tu sĩ Nguyên Anh, đã khiến tu sĩ hóa thần tức giận như muốn điên. Đã từng gặp tu sĩ kiêu ngạo, nhưng chưa còn từng gặp tên nào kiêu ngạo như Lâm Vân. Lúc phi kiếm của Lâm Vân vừa xuyên qua trán của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, một nắm tay cực lớn đã đánh nát vòng bảo hộ của Lâm Vân. Vài tiếng nổ vang lên, xương sườn của Lâm Vân liền bị cắt đứt. Lâm Vân lảo đảo, không ngừng phun ra máu tươi. Lâm Vân chậm rãi vận công chữa thương, sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tu sĩ hóa thần. Liều mạng hai lần bị thương, cuối cùng Lâm Vân đã đạt được đến mục đích ban đầu. Bằng không, một khi hắn và tu sĩ hóa thần kia quần nhau, mấy tên tu sĩ Nguyên Anh xung quanh lại đánh lén, hoặc có tên nào thừa dịp mình bị ngăn cản bay tới Yên Kinh thì lúc đó mình bối rối cũng vô dụng. Tên tu sĩ hóa thần cũng bình tĩnh lại, nhìn Lâm Vân chảy máu nói, ngươi là một tên giả hoạt, vừa nãy ngươi dùng trăm phương ngàn kế muốn giết ba người đệ tử của ta, có phải vì sợ bọn họ rời đi uy hiếp người nhà của nhà ngươi không? Ngươi không phải là tu sĩ mà là người địa cầu mời đến, mà là tu sĩ luyện trên địa cầu phải không? Một hành tinh có linh khí cằn cỗi như ở đây, vậy mà ngươi có thể tu luyện tới Nguyên Anh, quả thật là giỏi. Nếu người không giết Nại Thiên và Vĩnh Thiên thì ta còn tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn có thể giới thiệu ngươi
cho ngươi làm một trưởng lão của Tử Vân Điện nữa. Chỉ là ngươi thật quá là độc ác, nếu không rút hồn ngươi để luyện phách, thì ta không tiêu tan mối hận trong lòng này. Lâm Vân chỉ lạnh lùng nhìn tu sĩ hóa thần, không nói lời nào mà vung tay cắm cờ chủ trận. Rất nhanh, một đại trận đã lao, đã bao phủ toàn bộ nơi đây, không ai có thể đi vào được. Tu sĩ hóa thần không ngăn cản Lâm Vân mà chỉ khinh thường nhìn hắn. Một trận pháp của tu sĩ Nguyên Anh mà muốn ngăn cản y sao? Thật là buồn cười. Ta đoán chừng các ngươi tới địa cầu không phải vì tài nguyên ở đây. Một nơi có tài nguyên thiếu thốn như ở địa cầu, chỉ có những tên ngu xuẩn như Kỷ Minh mới thích thú. Mà ngươi là một tu sĩ hóa thần, cho nên ngươi sẽ không để ý một chút tài nguyên đó. Có thể nói cho ta biết các ngươi tới đây vì cái gì không? Thậm chí còn phải bố trí một trận pháp che giấu thần thức nữa. Lâm Vân vừa nói vừa vận công chữa thương. Vài viên sinh diễn đan đã được hắn nuốt xuống. Ngươi lợi dụng thời gian để chữa thương cũng vô ích mà thôi. Ta có trăm cách để giết ngươi trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, vừa nãy, ngươi sử dụng hỏa diễm gì vậy? Nếu ngươi nói cho ta biết loại dị hỏa đó, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Sau khi ngươi chết, ta cũng không gây hại gì cho người nhà của ngươi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Tên tu sĩ hóa thần không thèm để ý Lâm Vân kéo dài thời gian. Trong mắt của y, Lâm Vân là người đã chết. Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, ngươi có thể nói ra mục đích của ngươi tới địa cầu hay không? Ta rất hiếu kỳ tới việc này. Lâm Vân không quên dặn thăm dò mục đích của bọn chúng. Dù biết người chắc chết, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Ta nghĩ ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, chắc không xa lạ gì với công pháp su hồn. Đợi lát nữa ta sẽ su hồn ngươi. Cho dù ngươi không muốn nói ra thì ta vẫn biết. Tên tu sĩ hóa thần lạnh lùng cười. Sau đó y giơ tay lên, phía trên của y xuất hiện những đám mây có màu sắc rực rỡ. Cả trời tối đen, tối đêm cũng bừng sáng chói mắt. Những đám mây kia mang theo khí tức đoạt hồn phóng về phía Lâm Vân. Trải qua không ít trận đấu lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Vân nhìn thấy kiểu công kích như vậy. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên ứng phó như thế nào, chỉ có thể tạo một vòng tinh mang bảo hộ mà thôi. Sau đó thì câu mày nhìn đám mây kia lao tới, không biết đó là vật gì, rõ ràng tạo cho hắn một áp lực cực lớn, thậm chí còn có một tia nguy hiểm. Hết chương.
Công tử điên khùng, chương 389. Thắng hiểm. May mà Lâm Vân đã quen với việc chống lại thiên diễm. Sơn Hà Đồ dường như cũng biết Lâm Vân gặp nguy hiểm, nên không tiếp tục hấp thu tinh lực trong người Lâm Vân nữa. Lâm Vân thở phào một cái, tiếp tục tạo vòng bảo hộ. Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện, tu sĩ hóa thần liền sững sờ, hai mắt mở to, cơ hồ không dám tin vào mắt mình, mà sự liên lạc giữa cổ đăng và tinh thần của y càng ngày càng yếu. Tiên, tên tu sĩ hóa thần vừa nói được một chữ tiên, thì bỗng y cảm thấy chân nguyên của mình bị khống chế, liền rất hốt hoảng, vội vàng vận công, muốn thoát khỏi sự trói buộc của bản đồ kia. Vài giây sau, y mới thở phào một hơi, y biết chân nguyên của mình chỉ bị phong bế tức thì mà thôi, không phải lo lắng. Không ngờ tên kia lại có tiên bảo như vậy. Nếu thế giới tu chân mà biết, thì sẽ gây ra sóng to gió lớn. May mà người kia không biết sử dụng Sơn Hà Đồ. Nếu bản đồ đó ở trong tay y, cho dù một tu sĩ sắp phi thăng, y cũng có thể khiến cho người đó không thoát khỏi sự trói buộc. Hai mắt của tu sĩ hóa thần đã trở nên đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không ngờ mình lại gặp một bảo bối như vậy ở thế gian này. Y chỉ muốn cười to một trận, tên tiểu tử kia thật là ngu ngốc, đến bây giờ còn không biết sử dụng Sơn Hà Đồ để công kích, chỉ có thể sử dụng để trói buộc và khống chế pháp bảo. Đúng là đồ ngu ngốc mà. Nhưng tên tu sĩ hóa thần không thể thầm mắng Lâm Vân ngu ngốc được nữa, bởi vì y đã bị hoa mắt với vô số thiên diễm lao tới. Thiên diễm không phải không thể thu, nhưng tối đa cũng chỉ là một ít mà thôi. Y chưa bao giờ thấy có người thu được nhiều thiên diễm như vậy. Hắn lại có pháp bảo nghịch thiên gì vậy? Tên tiểu tử kia có thật nhiều đồ tốt. Tên tu sĩ hóa thần vì suy nghĩ tới những bảo vật của Lâm Vân mà quên mất thiên diễm đang điên cuồng lao tới. Chỉ khi nghe thấy tiếng suy suy của tên tu sĩ hóa thần mới bừng tỉnh. Lúc này, y mới nhận ra mình đang bị trói buộc, mà thiên diễm thì sắp tới. Tu sĩ hóa thần liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Y là người rất rõ sự lợi hại của thiên diễm. Một chút chân nguyên vừa được cởi bỏ liền tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nhưng cái vòng bảo hộ này ngay lập tức bị thiêu hủy, còn phát ra những tiếng nổ điếc tai. Đạo hữu, mau thu hồi ngọn lửa lại. Tôi nguyện giao tạm bộ đồ vật của tôi cho cậu. Chuyện ân oán của chúng ta cũng bỏ qua. Bằng không, hỏa diễm của cậu vừa đốt tới, giới chỉ của tôi cũng bị phá hủy. Cậu sẽ không chiếm được cái gì đâu. Tên tu sĩ hóa thần bị thiên diễm bao vây, liền sợ hãi vô cùng kêu to cầu cứu. Lâm Vân vẫn bất động, mạng sống không có, thì quan tâm tới cái giới chỉ làm gì? Một khi để cho tên hóa thần kia thoát thân, thì Lâm Vân cũng không còn cơ hội để chiến thắng. Thiên diễm giống như một đàn châu chấu khổng lồ bay qua chỗ này, bay qua chỗ vậy. Căn cứ kỷ minh khổng lồ như vậy, trong chớp mắt đã biến thành hư vô. Tinh lực trong cơ thể Lâm Vân đã cạn kiệt, hắn liền vội vàng lấy tinh thần châu ra, thu lại thiên diễm. Bằng không, nếu kéo dài thêm một lúc, thì hắn cũng bị ngọn lửa đó đốt thành tro bụi. Hiện tại, Lâm Vân bị thương rất nặng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tinh lực cũng không còn sót chút nào. Tinh thần châu rất nhanh thu thiên diễm lại. Lâm Vân nhìn chỗ tên tu sĩ hóa thần vừa đứng kia. Ngoại trừ một viên đá đen kịch, còn lại không có gì cả. Quả nhiên, giới chỉ của y đã bị thiêu hủy. Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng Lâm Vân không có chút hối hận nào. Cho dù quay ngược trở lại thời gian, hắn cũng làm vậy. Giới chỉ quan trọng, nhưng cái mạng còn quan trọng hơn. Cất tinh thần châu đi, Lâm Vân kiểm tra Sơn Hà Đồ một chút, thì phát hiện ở trong đó có một cây đèn cổ xưa, trong lòng có chút an ủi. Cuối cùng cũng phong phải tay trắng mà về. Thu Sơn Hà Đồ lại, Lâm Vân định đặt viên đá kia lên để xem. Thì thấy có một cảm giác suy yếu truyền tới, Lâm Vân không chịu được nữa, liền ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khu vực tổng bộ Kỷ Minh đã trở thành phế tích.
còn không còn ai sống sót, chỉ ngoại trừ Lâm Vân là nằm ngửa ở đống hoang tàn đó. Một ngày, hai ngày, năm ngày trôi qua, Lâm Vân vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Hai ngôi sao màu bạc trong người hắn ở trở nên ảm đạm, nhưng chúng vẫn cung cấp một tia linh lực để duy trì tính mạng cho Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân rời khỏi Yên Kinh, Vũ Tích đứng ngồi không yên. Lúc trước Lâm Vân có gọi một cuộc điện thoại trở về, nhưng từ lúc đó đến hôm nay đã là một tuần rồi, Lâm Vân không gửi về tin tức gì cả. Vũ Tích quyết định không ngồi chờ nữa. Nàng nhờ Lam Cực điều tra vị trí của cuộc điện thoại kia, dặn dò Nhược Sương và Tĩnh Như vài câu, rồi chủ động đi tìm Lâm Vân. Dù Lâm Vân đi từ Yên Kinh tới tổng bộ của Kỷ Minh ở Châu Phi chỉ mấy một lát, nhưng Vũ Tích phải mất mấy tiếng đồng hồ mới bay tới nơi. Thanh phi kiếm mà nàng sử dụng là thanh tìm được ở đầm Huyền Tiên. Một trận pháp khổng lồ ngăn cản đường đi của Vũ Tích, chỉ là trận pháp này đã bị tàn phá rất nhiều. Dù vẫn có thể chặn người bình thường, nhưng không thể chặn được một tu sĩ. Vũ Tích vừa nhìn là biết trận pháp này do Lâm Vân bố trí, bởi vì khí tức trên đó rất quen thuộc. Vũ Tích bước vào trong đại trận, bên trong rất trống rỗng, mặt đất đã trở nên trắng bệch. Vừa dùng thần thức kiểm tra một vòng, Vũ Tích đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán. Nàng rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân đang xích lõa nằm dưới mặt đất, không biết sống chết. Nàng liền vội vàng chạy tới nâng Lâm Vân dậy, nước mắt không kìm được mà rơi như mưa. Sao anh ấy lại trở thành như vậy? Lâm Vân, anh tỉnh lại đi. Mặc cho Vũ Tích không ngừng gọi Lâm Vân, đôi mắt của hắn vẫn nhắm lại. Điều khiến Vũ Tích hơi yên tâm đó là Lâm Vân vẫn còn hô hấp. Nàng vội vàng lấy ra một bộ quần áo rồi mặc giúp hắn. Nhìn thấy tay của hắn cầm một viên đá màu đen, cũng thuận tay cất viên đá đó đi, rồi tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vân rời khỏi nơi này. Tới một dãy núi hoang vắng, Vũ Tích đặt Lâm Vân rồi bắt đầu lau vết bẩn trên người hắn. Lúc này nàng mới biết Lâm Vân bị thương nặng như thế nào. Cả người có rất nhiều chỗ bị rách da, thậm chí xương cốt cũng bị gãy vài cái. Sắc mặt của Lâm Vân trắng bệch như vậy là do hắn mất máu quá nhiều. Là ai đã khiến lão công của mình trở thành như vậy? Vũ Tích có thể tưởng tượng trận chiến đó hung hiểm như thế nào. Mặc dù không biết Lâm Vân dùng cách nào để chiến thắng đối phương, nhưng đây nhất định là một trận chiến khó khăn. Áp chế sự đau lòng, Vũ Tích tiếp tục lau vết bẩn trên người hắn, rồi lấy toàn bộ đan dược trị thương bên trong giới ý chỉ đút cho Lâm Vân uống. Một ngày sau, Vũ Tích nhìn thấy sắc mặt của Lâm Vân đã hồng chuẩn trở lại. Sự lo lắng mới phai bớt đi, nhưng nàng lại không có cách nào xóa bỏ vết sẹo trên mặt của hắn. Chỉ có thể đợi Lâm Vân tỉnh thì anh ấy tự mình chữa trị. Hết chương. Công tử điên khùng chương 390. Thanh Thanh là ai? Lâm Vân mơ một giấc mơ. Giấc mơ này giống như giấc mơ lần trước, nhưng ngoại Thanh Thanh và Vũ Tích ra, hắn còn dẫn theo Nhược Sương và Tĩnh Như đi dạo trên núi Hoa Sơn Trà. Cả năm người đều rất hạnh phúc. Nhưng một lúc sau, Thanh Thanh, Nhược Sương và Tĩnh Như đều mắng hắn trăng hoa, còn nói hắn phụ lòng các cô. Sau đó các cô đều rời hắn mà đi, chỉ còn lại một mình một người ở bên cạnh hắn, đó là Vũ Tích. Nàng vẫn nắm tay của hắn không rời đi. Cảm giác đau lòng như muốn nổ tung lồng ngực được xoa nhẹ không ít. Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu Vũ Tích cũng rời đi thì hắn sẽ như thế nào. Hắn cố gắng dùng hết sức lực để ôm Vũ Tích. Hắn không muốn cả nàng cũng rời đi. Hai ngày nay Vũ Tích đều bất kể ngày đêm chăm sóc cho Lâm Vân. Nàng lựa chọn vùng núi hoang vắng này làm nơi dưỡng thương cho hắn, bởi vì chỗ này có linh khí khá nhiều, có lợi cho Lâm Vân hồi phục. Huống hồ đưa Lâm Vân tới bệnh viện cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ở đây chữa thương cho hắn. Nàng rất mệt, buổi tối liền ôm Lâm Vân ngủ. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy Lâm Vân đang ôm mình, thậm chí còn cảm nhận được sự gấp gáp trong lòng hắn. Lâm Vân tỉnh rồi sao? Vũ Tích kinh hỉ ngồi dậy, nhưng hai mắt của Lâm Vân vẫn nhắm chặt lại, chỉ thì thào nói. Vũ Tích, các cô ấy đã đi rồi. Em đừng đi nhé, ở lại với anh. Các cô ấy đã đi rồi, Vũ Tích lặp lại, lập tức nhận ra Lâm Vân đang nói mơ. Như vậy Lâm Vân rất nhanh sẽ tỉnh. Trong lòng liền cao hứng. Hai ngày nhìn Lâm Vân hôn mê, tinh thần của Vũ Tích cũng bị sự tra tấn không nhỏ. Nếu như hắn bỗng nhiên xảy ra chuyện gì, nàng thân thật không biết nên phải làm sao. Không có Lâm Vân ở bên cạnh, nàng giống như một chú chim nhỏ đầy bỡ ngỡ vậy. Nếu Lâm Vân chết, nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa? Lâm Vân, em không đi đâu, em sẽ ở luôn bên cạnh anh. Vũ Tích nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên mặt của Lâm Vân an ủi. Thanh Thanh đi rồi, Tĩnh Như và Nhược Xương cũng đi. Lâm Vân bỗng nhiên buông lỏng hai tay của Vũ Tích. Nếu em muốn đi thì cũng đi đi. Lão công, anh sao vậy? Em là Vũ Tích đây, em sẽ không đi đâu. Em mãi mãi ở bên cạnh anh. Vũ Tích cho rằng Lâm Vân đã tỉnh, nhưng thấy hắn lại nói năng lộn xộn, liền nắm chặt tay của Lâm Vân, không ngừng an ủi. Lâm Vân lại rơi vào giấc ngủ sâu. Vũ Tích thấy Lâm Vân không còn nói mơ nữa, liền nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên nàng cảm thấy không đúng. Những cô gái mà Lâm Vân quen, nàng đều biết, nhưng Thanh Thanh mà hắn vừa nói là ai? Người con gái đó xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chứng tỏ đó là một người quan trọng với hắn. Vì sao mình lại không biết cô ta? Lẽ nào Lâm Vân có chuyện gì đó gạt mình? Lần trước nàng cũng có cảm giác Lâm Vân có tâm sự gì đó nhưng không muốn nói. Liệu có liên quan gì tới cô gái tên Thanh Thanh kia không nhỉ? Trong lòng Vũ Tích có chút khổ sở. Vì sao hắn phải gạt mình? Lẽ nào mình là loại nữ nhân nhỏ mọn như vậy sao? Không phải Tĩnh Như và Nhược Xương đều là mình mang về ư? Thấy Lâm Vân rất ngủ say, Vũ Tích thở dài, lấy điện thoại thông báo cho người nhà. Nàng và Lâm Vân muốn ở bên ngoài một thời gian mới trở về. Vũ Tích, sao em lại ở đây? Lâm Vân vừa mở mắt nhìn thấy vợ mình Vũ Tích. Vũ Tích thấy Lâm Vân đã tỉnh, liền tranh thủ thời gian vịnh lắng hắn dậy. Em thấy anh chưa trở về nên dựa theo cuộc gọi điện thoại của anh mà đi tìm. Anh đang bị thương rất nặng, hiện tại anh thế nào? Nghe Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân thử vận chuyển tinh lực trong người, chỉ cảm thấy hư vô, không có gì cả. Nhưng hắn không khẩn trương, tuy lần bị thương này nặng hơn lần ở địa ngục môn, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều, ít nhất là hắn còn tỉnh táo. Vũ Tích, anh đang bị thương rất nặng, nhưng đó chẳng hẳn chưa là chuyện xấu. Lần trước, anh đã nói với em rằng đạo tâm của anh chưa ổn, mà tu vị lại tiến triển quá nhanh. Có lẽ nhờ lần bị thương này, anh có thể tu tâm dưỡng tính. Em gọi điện thoại về nhà nói rằng anh muốn tới những thánh địa của Phật môn. Có lẽ tới đó anh sẽ được tìm được thứ mà anh muốn. Còn dặn dò bọn họ, cố gắng tu luyện, em và anh đi là được. Lần bị thương này khiến Lâm Vân hiểu ra rằng cho dù công pháp của hắn lợi hại nhưng vẫn có chỗ thiếu sót. Thứ nhất là hắn không có pháp bảo thuận tay. Thứ hai là bản lãnh của hắn vẫn có sự chênh lệch với tu sĩ hóa thần. Thủ đoạn công kích của hắn quá đơn giản, gộp lại chỉ có vài chiêu thức. Các tu sĩ khác thì đủ kiểu tấn công. Còn một điều quan trọng nhất chính là những tu sĩ mà mình giết kia hình như có địa vị khá cao ở Tử Vân Điện. Có thể khẳng định chuyện này sớm muộn cũng bị Tử Vân Điện điều tra ra, cho nên hắn muốn cẩn thận phòng ngừa. Một khi có hai hoặc nhiều tu sĩ thần hóa thần kéo tới địa cầu thì hắn rất khó đối phó. Lần này có thể thoát nguy hiểm hoàn toàn là dựa vào hỗn độn Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ là thứ tốt, nhưng do cảnh giới của hắn quá thấp, đạo tâm lại không ổn, nên không có cách nào sử dụng hết công hiệu của Sơn Hà Đồ. Hắn không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần. Nếu lúc đó đạo tâm của hắn ngang bằng với tu vị thì đã không chịu thiệt thòi khi chiến đấu với tu sĩ hóa thần như vậy rồi. Lâm Vân cảm giác bản lĩnh của hắn không thua kém tu sĩ hóa thần kia bao nhiêu, nhưng vì sao hắn lại bị áp chế dễ dàng như vậy? Cho nên hiện tại hắn phải nhanh chóng củng cố đạo tâm, sau đó tu luyện viên kim tinh thứ ba, còn phải luyện chế một pháp bảo thuận tay, tốt nhất là với Tử Vân Điện giải quyết ân oán. cứ đợi bọn họ tới địa cầu. Chứ đợi bọn họ tới địa cầu, mình sẽ rơi vào thế bị động. Cuối cùng, điều khiến Lâm Vân nhớ mãi không quên, đó là đám tu sĩ Tử Vân Điện kia tới địa cầu làm cái gì. Việc này thoạt nhìn có vẻ rất quan trọng, nhưng bây giờ Lâm Vân không có cách nào đi kiểm tra. Cho dù muốn kiểm tra cũng phải đợi tu vị khôi phục đã. Vũ Tích hiểu ý Lâm Vân, cũng biết việc tu luyện của hắn có vấn đề. Thấy Lâm Vân không nói đi ra ngoài một mình, mà cho mình đi cùng, liền âm thầm thở phào một tiếng. Hiện tại nàng rất sợ Lâm Vân lại đi ra ngoài một mình. Nhìn Vũ Tích gọi điện thoại về, Lâm Vân bỗng nghĩ tới một việc. Có nên tháo truyền tống trận ở núi Cửu Hoa kia không? Để đỡ cho các tu sĩ cao cấp đó, nào đó, thông qua truyền tống trận đi tới địa cầu. Còn có một đám người Kỷ Minh đang bị nhốt ở quốc gia kia. Một khi có tên nào trong đó trốn được ra ngoài, cũng không phải chuyện tốt gì. Còn quốc gia kia bị thiệt hại như thế nào, Lâm Vân căn bản không quan tâm. Cho dù quốc gia đó có bị san bằng, cũng không phải chuyện của hắn. Đang lúc Lâm Vân trầm tư, Vũ Tích đã buông điện thoại xuống nhìn. Lâm Vân hỏi, lão công, Nhược Sương muốn đi cùng chúng ta. Nhưng em nói rằng, anh muốn cô ấy trúc cơ rồi lại đến. Cô ấy đã đồng ý. Tĩnh Như đồng ý ở lại để tĩnh tâm tu luyện. Lâm Hinh thì đã giao một nửa chuyện của công ty cho Diệp Điềm và Lý Thanh để chuyên tâm tu luyện. Còn có Tam Gia Gia đã tìm anh mấy lần, thậm chí còn bảo Trung tướng Tần Vô Sơn đích thân tới một chuyến. Gia Gia nói rằng quốc gia kia đã trả 200 tỷ đô la, hỏi xem anh có đồng ý tiếp nhận hay không. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 391, cuộc sống ở thôn nhỏ. Lâm Vân mỉm cười nói, cho dù anh muốn tiếp nhận, nhưng hiện tại công lực của anh đã mất hết, cần sự hỗ trợ của em, nhưng chuyện này cũng không khó, anh sẽ bày trận, nhốt đám người Kỷ Minh lại, em thì chỉ cần liên tục phóng hỏa cầu là được. Lâm Vân vẫn quyết định như xử lý tốt, nhốt đám người Kỷ Minh còn lại, hắn không lo lắng cho quốc gia kia bị phá hủy, mà lo lắng cho người Kỷ Minh truyền tin tức ra ngoài. Cho dù không thể ngăn cản được tin tức đó, nhưng kéo dài được bao nhiêu thì kéo. Một tuần sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích tiêu diệt nốt đám người Kỷ Minh ở quốc gia kia, rồi hai người tới một thôn nhỏ ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên tĩnh dưỡng. Sở dĩ lựa chọn thôn trang này bởi vì nó khá yên tĩnh và có không khí thoáng mát, rất hợp cho việc dưỡng thương. Mặc dù Lâm Vân muốn khôi phục tu vị thì rất đơn giản, nhưng hắn muốn dưỡng thương rồi tới dưỡng tâm trước. Thôn Vi Đông là một thôn nghèo của huyện Nam Ngư. Đất nước đã phát triển được vài chục năm rồi. Rất nhiều vùng ở nông thôn đều đã trở nên giàu có. Nhưng thôn Vi Dương, thôn Vi Đông, một trong ít các thôn xóm là rớt lại phía sau. Ngay cả điện, bọn họ cũng mới chỉ lắp đặt 5 năm trước. Lúc Lâm Vân và Vũ Tích đi tới thôn xóm này để đăng ký định cư, thôn trưởng Lưu Hải nhìn Vũ Tích liền giật mình, lại nhìn đầy vết sẹo trên mặt của Lâm Vân, là biết một đóa hoa nhài cẩm vải cứt trâu. Lúc đầu, các thôn dân còn hiếu kỳ nhìn hai người, nhưng thời gian trôi qua, mọi người cũng quen dần. Khi Lâm Vân vừa lấy Tiểu Tinh ra, Vũ Tích liền yêu mến nó. Tuy Tiểu Tinh khá khác lạ, không giống chó, cũng chẳng giống sói, nhưng nàng vẫn thích nó. Sống ở thôn Vi Đông này, Lâm Vân cảm thấy rất thư thái. Thương thế chẳng những nhanh chóng bình phục, mà còn thấy được sự vui vẻ của Vũ Tích. So với thành phố ồn ào, nơi này thoải mái hơn nhiều lắm. Vũ Tích còn làm theo các thôn dân, trồng một ít rau dưa và hoa ở trong vườn. Thời gian bình thản mà phong phú trôi qua. Thời gian bình thản mà trong phong phú trôi qua, đây chính là cuộc sống mà Vũ Tích yêu mến. Mỗi lúc trời tối, nàng đều đi tản bộ với Lâm Vân. Tuy trồng hoa màu là ý kiến của nàng, nhưng đều là do Lâm Vân tự tay xới đất và chăm bón. Bởi vì nàng không biết gì về nghề nông cả, mỗi lần nhìn Lâm Vân thành thạo chăm bón cho hoa màu, nàng thậm chí có cảm giác rằng Lâm Vân trước kia là một nông dân. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại không có cách nào gạt bỏ được. Đôi khi nàng có chút sợ hãi, Lâm Vân không phải là thiếu gia họ Lâm kia. Điều này khiến cho nàng vừa ngọt ngào vừa kinh hoàng. Lâm gia muội tử, chị có việc muốn nhờ nhưng không biết có làm phiền em không. Người chồng vô tích sự kia của chị vẫn chưa mượn được tiền, mà mùa gieo trồng sắp tới rồi, nên chị muốn vay em ít tiền để mua cây giống và phân bón. Sau khi thu hoạch xong, vợ chồng chị xích nhất định sẽ trả cho em xem được không? Hàng xóm của Lâm Vân là một bà chị họ Lý. Cô ta có 3 người con trai và một người chồng đang làm việc ở bên ngoài. Nhà bà chị đó có hơn 10 mẫu ruộng, tuy vất vả, coi như là đủ ăn, đủ mặc. Nhưng năm ngoái, nhà bà chị đó vừa dùng nốt số tiền tiết kiệm để xây nhà cho con trai. Cho dù là ở nông thôn, nhưng muốn xây một ngôi nhà mới cũng mất hơn 100.000 nguyên. Vả lại, con dâu yêu cầu phải nhà tầng, cho nên tiền xây nhà không ít. Chị Lý và chồng đã dùng hết tiền để xây nhà cho con trai, còn phải vay thêm của thân thích và bạn bè. Mặc dù có 3 con trai làm việc ở bên ngoài, nhưng bọn họ đều không kiếm được bao nhiêu. Nghe nói Tết năm ngoái, con trai thứ 2 lái một chiếc xe mới cống về thăm gia đình. Đây vốn là một chuyện vui, nhưng một câu nói của người vợ con trai thứ 2 khiến cho tận bây giờ người trong thôn vẫn đem ra làm cho cười. Đó là câu: "Mẹ, mau thanh toán tiền xe hỏi cho con." Cho dù vài con trai đều không làm nên việc, nhưng chị Lý rất yêu thương bọn chúng. Cho dù chịu thêm vất vả, cũng không muốn cho con mình chịu khổ. Mặc dù còn chưa trả hết tiền nợ xây nhà cho đứa con trai cả, nhưng hai vợ chồng bắt đầu tìm cách kiếm tiền xây nhà cho con thứ 2. Bởi vì chỉ có 3 đứa con trai, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Tuy Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn này không lâu, nhưng người trong thôn đều biết hai vợ chồng này có tiền. Cho nên nếu có ai đang cần dùm tiền gấp, đều đi tới vay hỏi hai người. Hơn nữa, Vũ Tích là người hào phóng, chỉ cần mở miệng là nàng nhất định không cự tuyệt, cũng không thúc giục trả nợ. Nhưng người trong thôn đều là những người thuần phát, bọn họ chỉ vay tiền những lúc cần gấp mà thôi. Mỗi lần vay tiền cũng không vay quá nhiều, cơ bản chỉ là vài chục cho tới mấy trăm, nhiều nhất đều không vượt qua 1.000. Mà vay tiền xong cũng trả rất nhanh. Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn Vi Đông 1 tháng, nhưng người trong thôn đều nắm được quy luật sống của hai người. Bình thường muốn vay tiền đều lúc là ban ngày, khi hai người trồng hoa màu ở vườn, hoặc là buổi tối hai người đi ra ngoài tản bộ. Còn nếu hai người ở trong nhà không đi ra mà có người tới quấy rầy bọn họ thì sẽ phát hiện con chó kỳ quái của hai người kêu lên. Hơn nữa tiếng kêu của nó rất dọa người. Nói chung, chỉ cần mở miệng vay tiền là hai vợ chồng nhà này không từ chối. Cho nên chị Lý liền muốn mượn việc Vũ Tích 500 nguyên. Một tháng này, hai vợ chồng Lâm Vân và Vũ Tích tạo được thanh danh rất tốt. Thậm chí, nếu có người ở ngoài thôn hỏi thăm hai vợ chồng hắn, người trong thôn sẽ giúp vợ chồng hắn giấu giếm. Không vì cái gì khác, chỉ vì người trong thôn nghĩ rằng vợ chồng hắn trốn khỏi nhà, nếu bị phát hiện sẽ bị bắt trở về. Tuy nhiên, hôm nay vẫn có ngoại lệ. Người này chẳng những không vay được tiền của hai vợ chồng kia, còn bị con vật nuôi của hai người cắn cho máu me đầm đìa. Y chính là tên chơi bời lêu lỏng nhất của thôn Vi Đông, Hữu Bình. Cho dù Vũ Tích không biết nhiều về thôn này lắm, nhưng cũng sống ở đây được 2 tháng. Người trong Vi thôn nàng cơ bản đều quen biết. Nàng có nghe các cô bác ở đây nói, tên Hữu Bình là một tên lưu manh vô lại, chỉ biết ăn rồi lại nằm. Lúc cha mẹ của gã còn sống, gã đã kết phái với nhiều tên lưu manh ở các thôn xóm khác. Về sau, khi cha mẹ của gã đã chết, thì gã càng bất cần đời. Tên Hữu Bình này thường kiếm ăn ở bên ngoài, khi nào gặp nguy hiểm mới quay về thôn Vi Đông trốn tránh một thời gian. Lần gần đây nhất là gã cùng vài tên lưu manh khác cưỡng hiếp một nữ sinh cấp 2. Đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng mà người cha của cô gái kia cũng có thế lực. Cho nên có 5 tên thì 2 tên bị bắn chết, 2 tên bị bắt. Còn một mình gã vì ngủ quên nên thoát được một kiếp. Biết được sự tình bị bại lộ nên ngày hôm đó gã liền chạy trốn về thôn của mình. Trong khoảng thời gian đầu, tên này cũng khá thành thật, nhưng một thời gian sau gã lại chứng nào tật nấy, tiếp tục kết bè bạn với bọn lưu manh trong thôn, hơn nữa còn đầu nhập vào lão đại của huyện Hà Trấn Thôi Uy thì càng thêm hung hăng càng rỡ. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 392, đạo tâm tăng tiến. Lần này trở về thôn Vi Đông, Hữu Bình đã bán nhà cũ đi, định không trở về nữa, nhưng gã lại nghe nói trong thôn có một đôi vợ chồng giàu có mới chuyển đến. Hễ ai mở miệng vay tiền đều vay được, cho nên Hữu Bình tính toán vay tiền nhà đó rồi bùng luôn. Nhưng khi gã vừa trông thấy Vũ Tích liền ngây dại, trên đời lại có cô gái xinh đẹp như vậy. Nhất thời gã đã quên mất chuyện vay tiền, cho đến khi Vũ Tích đi trồng rau thì gã mới hồi phục tinh thần, liền đi lên phía trước lấy mục đích vay tiền để tiếp xúc Vũ Tích. Vũ Tích vừa nhìn ánh mắt gian tà của tên Hữu Bình liền mặc kệ gã. Khi tên Hữu Bình kia lại gần thì tiểu tinh đã lao lên cắn cho y máu me đầm đìa. Đối mặt với tiểu tinh hung hãn như vậy, Hữu Bình chỉ có thể sắp xịt trời khỏi rời khỏi thôn Vi Đông. Nhưng gã không cam lòng, gã quyết sẽ nói chuyện này cho lão đại Thôi Uy. Cô ta có đẹp như lời cậu nói hay không? Thôi Uy nhìn chằm chằm vào Hữu Bình có vẻ không tin. Tên Hữu Bình kia rõ ràng khoác lác, nói rằng cô gái đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vừa nhìn là có thể mê mệt. Thôi Uy tốt xấu gì cũng là lão đại của một phương, cho nên y không tin tưởng có cô gái nào xinh đẹp đến mức như vậy. Gái đẹp thì thiếu gì, đẹp lắm cũng chỉ khiến người ta nhìn một lát mà thôi. Làm gì đến mức mê mệt như tên Hữu Bình nói? Phỏng chừng là do người này bị chó cắn nên muốn mình giúp gã hả thật hả giận. Thôi Uy đã làm bá vương của trấn Sông Hà được 10 năm rồi. Hiện tại y không còn là lưu manh đơn thuần nữa, y đã có sản nghiệp trong trấn, thậm chí ngay cả huyện Kiếm Nam y cũng có nhà ở đó. Thân phận chính của y là thủ hạ đắc lực của Hà Đạo Điền. Mà Hà Đạo Điền là ai? Đây chính là trùm xã hội đen nổi danh cả nước, không hề thua kém Ngụy Cung ở Yên Kinh chút nào. Mặc dù hơi tức giận khi tên Hữu Bình kia muốn lợi dụng mình, nhưng Thôi Uy vẫn quyết định giúp gã. Không vì cái gì khác, chỉ vì Hữu Bình là một tên thủ hạ mà y coi trọng. Hữu Bình có đủ phẩm chất của một tay sai đắc lực, như khôn khéo và ngoan độc. Huống hồ, Hữu Bình đã nói cô gái kia rất đẹp, mặc dù có khả năng là gã nói quá, nhưng chắc cũng phải xinh đẹp thì mới nói vậy. Bắt cô ta cho thủ hạ của mình chơi đùa cũng được, mà nghe Hữu Bình nói, nhà đó cũng có một ít gia tài, vừa lung lạc thủ hạ, vừa kiếm được mỹ nhân và tài sản. Một việc nhất cử tam tiện như vậy, có ngu mà không làm. Vũ Tích không nhìn thấy Tiểu Tinh đuổi cắn Hữu Bình, cho dù biết, nàng cũng không quan tâm. Những kẻ lưu manh đáng bị như vậy, tuy Vũ Tích không quan tâm, nhưng người trong thôn lại rất rõ bản tính của tên Hữu Bình kia. Gã là một tên du côn chính cống, người dân trong thôn vi đông đầu hầu hết là những nông dân thành thật, trung hậu. Không có ai dám đắc tội cùng người này. Nhưng từ khi vợ chồng Vũ Tích và Lâm Vân tới đây sống, dù bọn họ không thường xuyên ra ngoài, bọn họ vẫn có tiếng tốt trong thôn. Quả nhiên, tên Hữu Bình vừa đi, các cô, các bác đều đi tới khuyên bảo vợ chồng Lâm Vân rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Nếu không tên Hữu Bình kia kéo đồng bọn trở về thì lại hối hận không kịp. Vũ Tích đành phải từ chối khéo những cô bác có ý tốt này. Trong tiếng thở dài của mọi người, tiếp tục sinh hoạt, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vũ Tích, có chuyện gì mà nhiều người tới trong thôn nhà mình vậy? Tới nhà mình vậy? Mấy ngày nay, Lâm Vân đều dành thời gian cho việc câu cá. Lúc quay về thì phát hiện có rất nhiều cô bác đi ra từ nhà hắn. Không có gì đâu, chỉ là xảy ra một ít chuyện không vui vào buổi sáng mà thôi. Vũ Tích kể lại chuyện tên lưu manh Hữu Bình bị Tiểu Tinh cắn. Lâm Vân nghe xong, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Hắn đã nổi sát cơ. Hắn không giống như Vũ Tích. Nếu lúc đó hắn ở trong nhà, nói không chừng hắn ra lệnh cho Tiểu Tinh cắn chết tên Hữu Bình kia rồi. Tu vị càng gia tăng, tính cách của Lâm Vân lại trở về lúc còn ở Đại Lục Thiên Hồng. Đối với những kẻ mạo phạm tới người thân của hắn, hắn đều không giết, không thương tiếc. Lúc đó, việc giết người đối với hắn mà nói chỉ như ăn cơm uống nước mà thôi. Vũ Tích nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng hiểu suy nghĩ của chồng, cũng hiểu tình cảnh hiện tại của hắn. Sở dĩ nàng đề nghị Lâm Vân tới sơn thôn vắng vẻ này, bởi vì để tránh những chuyện phiền toái, giúp Lâm Vân bình tâm, tĩnh dưỡng. Chỉ là không ngờ, tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi, vẫn gặp những tên trong giang hồ kia. Giết người không phải là không thể, nhưng với tình trạng của Lâm Vân hiện giờ, thật sự không nên giết người, mà cần tu tâm dưỡng tính. Lão công, chuyện này anh để em xử lý, có lẽ đôi khi lùi một bước lại tốt hơn. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này, anh thấy thế nào? Vũ Tích không muốn thấy Lâm Vân tiếp tục như vậy, bằng không lệ khí trên người hắn sẽ càng ngày càng nặng. Cứ như vậy thì có thể dẫn đến tình trạng không thể cứu vớt được. Lâm Vân nhẹ nhàng ôm Vũ Tích vào lòng. Hắn hiểu ý của nàng, lùi một bước mới là biển rộng trời cao. Nhưng làm như vậy có thực sự đúng không? Hắn ở sơn thôn nhỏ này đã được 2 tháng. Hắn biết Vũ Tích yêu mến cuộc sống ở nơi đây, nhưng tâm cảnh của hắn không hề gia tăng chút nào. Hắn không biết lựa chọn một cuộc sống như vậy có chính xác hay không. Lẽ nào tu tâm dưỡng tính phải cần một chữ nhẫn? Người khác phạm vào ta phải nhịn sao? Sự tức giận có thể coi là lợi khí được không? Tu tiên là vì cái gì? Chỉ là vì truy cầu thực lực và trường sinh mà thôi. Vì truy cầu vĩnh viễn được ở bên người mình yêu. Nếu gặp việc gì cũng rụt rè, sợ hãi, thì tu tiên làm cái rắm gì? Đại trượng phu chết thì chết, cần gì phải đè nén lửa giận của mình. Lâm Vân nghĩ tới đây liền cười ha hả. Hắn quyết định dựa theo bản tính của mình mà làm, cho nên hắn sẽ không buông tha cho tên lưu manh kia. Oanh một tiếng, Lâm Vân chấn động. Hắn sững sờ ngây dại, trong mặt lộ vẻ khó tin. Anh không sao chứ? Vũ Tích thấy Lâm Vân bỗng nhiên cười to lại ngây cười, liền vội vàng hỏi. Vũ Tích, đạo tâm của anh đã tăng lên một cấp bậc rồi, tại sao lại như vậy nhỉ? Ha ha, anh đã hiểu. Thì ra là như vậy. Hắn đã hiểu ra nguyên nhân trong đó. Khó trách lúc trước hắn luôn cảm thấy tâm cảnh của mình đều không thể theo kịp tốc độ tu luyện. Đó là bởi vì có một số chuyện hắn không thả ra được. Một khi không thả thì sẽ không nhìn thấy. Vậy à, thật tốt quá. Vũ Tích hưng phấn không kém gì Lâm Vân. Nàng liền ôm chặt lấy hắn. Mặc dù nàng yêu thích cuộc sống yên tĩnh ở sơn thôn này, nhưng chủ yếu chính vẫn là có Lâm Vân ở đây. Hiện tại tâm cảnh của Lâm Vân bắt đầu tăng lên. Nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn có chút hốt hoảng. Đang muốn mở miệng hỏi thăm Lâm Vân thì đã bị miệng Lâm Vân chặn lại. Nàng liền nhiệt liệt đáp lại, thì phát hiện mình lại bị Lâm Vân bế lên. Biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nên Vũ Tích vội vàng nói: Lão công, giờ vẫn là ban ngày mà. Hắc hắc, ban ngày thì sao chứ, có câu ban ngày tuyên gì đó. Vậy thì chúng ta liền tuyên truyền luôn cũng được. Lâm Vân mang theo tâm trạng vui sướng ôm vợ mình vào trong phòng. Hết chương.
Công tử điên khùng, chương 393. Đụng nhầm sát thần. Dù giữa ban ngày làm chuyện vợ chồng, Vũ Tích rất thẹn thùng, nhưng nàng vẫn phối hợp với chồng. Nàng biết gần đây Lâm Vân đều rất phiền não về chuyện phát triển đạo tâm. Dù biểu hiện bên ngoài của anh ấy rất bình thường, nhưng nàng là người cùng chung chăn gối với Lâm Vân, sao không biết anh ấy thế nào? Hiện tại Lâm Vân vui vẻ, nàng cũng thấy hắn vui vẻ. Khoan, cửa sổ còn chưa đóng. Không sao, nơi này vắng vẻ, huống hồ còn có màn che rồi. Tiểu Tinh còn ở bên ngoài. Không được, phải đóng cửa sổ. Vậy được chưa? Cửa sổ còn chưa cài. Tiểu Tinh bị Lâm Vân đá ra ngoài, trong lòng rất không vui. Mỗi lần chủ nhân ôm bà chủ, nó đều là đối tượng bị đá ra ngoài. Lão công, sắc mặt của Vũ Tích đỏ bừng, khiến Lâm Vân nhất thời ngây dại. Nhìn cái gì vậy, ngày nào cũng bị tên xấu xa anh tra tấn, chắc kiếp trước em thiếu nợ anh quá.
Vũ Tích giả vờ tức giận Lâm Vân, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Xin lỗi em nhé Vũ Tích, chỉ vì em đẹp quá, anh nhịn không được. Lâm Vân thấy Vũ Tích mềm yếu vô lực nằm bên cạnh hắn, trong lòng cũng có chút áy náy. Chàng ngốc, em thích thiếu nợ anh, em muốn đời đời kiếp kiếp đều thiếu nợ anh. Vũ Tích bỗng nhiên chủ động hôn Lâm Vân. Nàng yêu mến cảm giác này, yêu mến được Lâm Vân đau lòng. Nếu kiếp kiếp đều thiếu nợ Lâm Vân thì nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn. Ha ha, đổi thành anh thiếu nợ em thì tốt hơn. Không, em thích em thiếu nợ anh hơn. Em muốn mãi mãi là nữ nhân của anh. Vũ Tích. Vâng. Mặt trời bắt đầu lặn, trời dần về đêm. Sơn thôn nhỏ vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng quanh quẩn khắp nơi. Vũ Tích nằm trên ngực của Lâm Vân, không muốn động đậy chút nào. Nàng đang hưởng thụ sự yên tĩnh và an tường của thôn quê. Lão công, hiện tại anh muốn tặng cảnh giới, tiếp tục tu luyện hay là vẫn củng cố đạo tâm? Vũ Tích không ngừng vẽ loạt trên ngực của Lâm Vân, khiến Lâm Vân có chút ngứa ngáy. Đang cùng vợ của mình hưởng thụ sự tĩnh lặng của ban đêm thì nghe nàng hỏi vậy. Vũ Tích, hiện tại anh đã hiểu nguyên nhân vì sao cảnh giới của anh tăng nhanh mà đạo tâm lại chưa đủ. Đó là vì đôi khi anh quá khắc chế suy nghĩ của mình, đáng lẽ ra phải tùy tâm sở dục, giống như chúng ta bây giờ vậy. Còn việc khôi phục tu vị thì vẫn phải chờ một thời gian, cơ hội củng cố đạo tâm này khó mà có được. Đỡ phải về sau cứ tăng tu vị, lại mất thời gian phát triển đạo tâm để theo kịp. Hiện tại, anh có một bảo tiêu miễn phí bên người. Tội gì mà không cần. Hắc hắc. Lâm Vân nói xong, liếc nhìn Vũ Tích một cái, thì nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của nàng, khiến trong lòng hắn run lên, cả trái tim như tan chảy vì ánh mắt đó. Chúng ta có ở thôn nhỏ này tiếp không? Vũ Tích nói rất nhỏ, nàng sợ đánh mất sự yên lặng này. Ở thêm một thời gian ngắn nữa, rồi anh sẽ dẫn em tới núi Cửu Hoa. Anh muốn thu truyền tống trận ở đó lại, sau này nếu muốn dùng thì dựng lên. Lâm Vân ôm sát vợ mình, cũng nhẹ nhàng nói. Bỗng nhiên vang lên tiếng chó sủa từ phía xa xa. Lâm Vân cười nhạt, những tên kia quả nhiên không đợi được, còn chưa vào đêm đã chạy tới. Tuy nhiên, người vùng quê thường ngủ sớm, 8-9 giờ tối đã không có người đi ra ngoài đường rồi. Vũ Tích cũng mỉm cười, nàng hiểu lão công của mình nghĩ gì, cũng phóng thần thức ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng. Vụng trộm nhìn thấy Lâm Vân một chút, thấy Lâm Vân không để ý, mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ, người trong thôn cũng đang làm chuyện như bọn họ vừa làm, thật là quá sơ ý. Tuy nhiên, nghĩ tới việc này, không có nhiều hoạt động giải trí. Nghĩ tới việc nơi này không có nhiều hoạt động giải trí, có lẽ, ngoại trừ việc này ra, bọn họ thật không có việc gì làm. Nghĩ tới đây, nàng liền cười nhẹ. Chẳng phải nàng và lão công cũng không có hoạt động giải trí gì sao? Chúng ta ra ngoài xem bọn chúng muốn gì. Lâm Vân và Vũ Tích mặc quần áo, rồi cùng Tiểu Tinh đi ra sân nhỏ. Có 4 tên thanh niên, nhuộm tóc sặc sỡ, đang cầm dao từ từ đi tới, thần sắc đầy vẻ khinh thường. Chính là cô gái kia. Hữu Bình lại nhìn thấy Vũ Tích. May mà đây là lần thứ hai gã nhìn thấy nàng, nên không có cảm giác kinh diễm như lần đầu. Nhưng mấy tên thanh niên đi cùng gã đều sững sờ. Một sân thôn nhỏ mà cũng có một mỹ nhân như vậy. Tên Hữu Bình kia đúng là không lừa gạt bọn họ. Ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lạnh lẽo, ra lệnh cho Tiểu Tinh. Lần này không lưu tình, cắn chết hết bọn chúng. Tiểu Tinh nghe Lâm Vân ra lệnh như vậy, liền lao tới nhanh như tia chớp. Giờ đây nó không còn là Tiểu Tinh bị người ta đuổi khắp nơi nữa rồi. Được Lâm Vân dùng đan dược để bồi dưỡng nó, nó dần dần có xu thế đột phá. 4 tên thanh niên còn đang sững sờ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Tiểu Tinh cắn nát cổ họng. Hữu Bình dùng hai tay chặn lại máu chảy ồ ồ từ cổ, nhưng không hề có tác dụng gì, chỉ có thể hoảng sợ nói, các ngươi dám. Nhưng gã chưa nói hết câu, đã như đồng bọn, nằm vật xuống đất, bỏ mạng. Vũ Tích ném mấy quả cầu lửa rồi hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tới trấn kia, xử lý xong những tên cặn bã ở đó rồi tới núi Cửu Hoa. Lâm Vân nắm lấy tay của Vũ Tích, tâm trạng hiện tại của hắn rất không tồi. Một khi tâm tính có biến hóa, cho dù hắn chưa phục vụ tu vị, thần thức vẫn có thể sử dụng. Thôi Uy rất tức giận. Tức giận bởi vì tối qua Hữu Bình và ba tên đàn em rời đi, đến sáng rồi vẫn chưa trở về. Chắc bọn chúng đã ăn mảnh một mình. Quên mất việc phải hiếu kính mỹ nữ cho lão đại trước. Nhưng y tạm thời không xử lý bọn chúng, bởi vì y vừa mới kiếm được một cây thảo dược mà đại ca đã phái người đích thân tới đây để kiểm tra. Như vậy y sẽ có cơ hội để biểu hiện. Dùng chân đá một cô gái có đôi mắt đỏ bừng vì khóc ở trên giường. Mau mặc quần áo vào, nếu lão tử nghe thấy ngươi bếp xếp ở bên ngoài, thì toàn bộ người nhà của ngươi sẽ biến mất. Cô gái kia nghe Thôi Uy đe dọa, thì vẫn sững sờ. Mãi đến khi bị y đá thêm một cước, mới vội vàng mặc quần áo, đã bị nhàu nát, rồi lão đảo chạy ra ngoài. Thôi Uy nhìn Lâm Vân và Vũ Tích đứng ở trước mặt, liền ngây dại. Y thật không ngờ, Hữu Bình không lừa gạt mình, thiên hạ còn có cô gái hoàn mỹ như vậy, khiến lửa dục trong lòng Thôi Uy lại bừng lên, đã quên việc vì sao tối qua, đến giờ đám hậu người Hữu Bình vẫn chưa trở về. Hai người có phải là đôi vợ chồng mới chuyển đến thôn Vi Đông hay không? Tên Hữu Bình kia làm cái gì vậy nhỉ? Ngay cả tên chồng cũng mang về. Thôi Uy tưởng rằng Hữu Bình đưa hai người này vào, chỉ là nhất thời không rõ. Sao phải đưa cả người con trai vào làm gì? Những vết sẹo trên mặt tên kia có vẻ như đã lâu rồi, chứ không phải là mới bị. Thôi Uy rất hận vì sao mình không phát hiện ra cô này sớm. Những nữ nhân mà mình thấy trước kia so với cô ta đúng chỉ là heo mẹ. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, lôi người con trai ra ngoài để ý cô gái này lại. Sắc mặt của Thôi Uy biến hóa nhất bất định. Vô luận như thế nào, y cũng không để hai người này rời đi. Nam đương nhiên là không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi, nể mặt cô gái kia cho hắn toàn thay. Có ba tên thủ đứng gần đấy, nghe Thôi Uy ra lệnh, liền đi tới gần Lâm Vân. Khoan, Hồng ca, chào mừng anh tới, nơi này. Thôi Uy ngăn cản ba tên thủ hạ, đi tới trước mặt một tên nam tử gầy gò, cung kính chào hỏi. Ngoài miệng cung kính như vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm chửi rủa. Sớm không tới, muộn không tới, tới đúng lúc này. Nếu Hồng ca cũng coi trọng cô gái kia, thì đâu tới phần của mình. Hồng ca vừa thấy điệu bộ của Thôi Uy, liền biết Thôi Uy đang làm việc chiếm đoạt con gái nhà lành. Nếu là những cô gái trong thành phố, có thể lực, Thôi Uy không dám làm càn. Chỉ có con gái ở nông thôn, y mới có thể chiếm đoạt chơi chén lại bỏ. Chơi gái quê thì ít mạo hiểm hơn, cho dù nhà bọn họ có kiện lên cấp trên, cũng không ai để ý tới. Nhưng tên Hồng ca gầy gò kia vừa nhìn thấy Vũ Tích, cũng sững sờ, khó trách Thôi Uy lại muốn cướp đoạt cô ta. Không chỉ nói là Thôi Uy, cho dù là gã, Phương Giang Hồng cũng phải động tâm. Nếu như cô gái này cho đại ca vậy thì mình sẽ không phải lo lắng tiền đồ về sau. Phương Giang Hồng liền tâm động, đang nghĩ cách mang cô gái kia đi, ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Vân cười nhạt, trong lòng sững sờ. Tên nam tử có khuôn mặt đầy sẹo kia nhìn quen quen, không biết đã gặp ở chỗ nào. Không đúng, mọi người thôn quê gặp tình huống như vậy sẽ không bình tĩnh như thế đâu. Gã nhìn thấy con chó có màu lông vàng đứng đằng sau Lâm Vân, toàn thân bỗng nhiên phát run. Gã đã nhớ ra rồi, hắn chính là sát thần ở khách sạn Huy Hoàng kia. Trái tim của Phương Hồng Giang đập thình thịch, mặc dù gã chỉ là một tên thủ hạ của Hà Đạo Điền, nhưng lần đó đại ca đã dẫn gã tới Yên Kinh, rồi nhìn thấy tên sát thần kia, nghe nói trong vòng một đêm hắn đã tiêu diệt mấy nghìn lính đánh thuê. Đây quả là một tên ma vương khủng bố, một người cơ hồ là bán tiên như dịch hổ, cũng bị người này giết trong nháy mắt. Gã còn nhớ rất rõ, lúc gã và đại ca rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, phía sau lưng của đại ca đã ướt sũng mồ hôi. Tên Thôi Y này đúng là ăn gan hầm mật gấu, mới dám khiêu khích sát thần. Nghĩ tới đây, hai chân của Phương Giang Hồng run rẩy, nhịn không được, quỳ rạp xuống đất. Thủ hạ của Hà Đạo Điền, Phương Giang Hồng bái kiến Lâm Vân tiền bối. Vài tên đàn em đi theo Phương Giang Hồng đương nhiên cũng nghe qua danh tiếng của Lâm Vân. Hiện tại thấy Phương Giang Hồng sợ đến mức quỳ xuống như thế, liền biết người kia là ai. Hiện tại, lăn lộn trong xã hội đen, mà không biết Lâm Vân thì về nhà chăn vịt là vừa. Thôi Uy nhìn Phương Giang Hồng và đàn em của gã quỳ xuống, liền ngây dại. Phương Giang Hồng là ai? Ngay cả lão đại Hà Đạo Điền ở đây cũng không khiến gã quỳ xuống. Nhưng vừa thấy người kia, Phương Giang Hồng đã sợ hãi như vậy. Người kia là ai? Lâm Vân, khuôn mặt của Thôi Y đã trở nên trắng bệch. Nếu đến bây giờ Y còn chưa biết Lâm Vân là ai, thì Y không cần sống trong xã hội đen nữa rồi. Số thảo dược mà Y thật vất vả mới kiếm được, nghe nói là để dành cho Lâm Vân. Nói chính xác hơn, cho dù lão đại Hà Đạo Điền nhìn thấy hắn cũng phải khúm núm. Mình thì tính là cái gì? Vậy mà mình rõ ràng muốn xúc phạm tới lão bà của hắn. Hai chân của Thôi Uy bắt đầu run kịch liệt, một câu cũng không thể nói ra được. Lúc này, hắn đã biết bốn người Hữu Bình vì sao không quay trở lại. Gặp phải sát thần, còn có thể sống được sao? Sát thần không phải do Hữu Bình mang tới, mà là hắn tự thân tới đây để tính sổ. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, hắn không hề có ý thả loại người như Thôi Uy, liền truyền suy nghĩ cho Tiểu Tinh. Tiểu Tinh không chút do dự, lao tới cắn xé tên Thôi Uy. Trở về nói cho Hà Đạo Điền, nếu y không xử lý tốt việc này thì đừng có tiếp tục ăn cơm nữa. Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng, mang theo Tiểu Tinh và Vũ Tích, xoay người rời đi, để lại Thôi Uy đã huyết nhục mơ hồ. Đợi đến khi Lâm Vân đã đi lâu, Phương Giang Hồng mới dám đứng lên, lau lau mồ hôi trên trán, đá một cước vào người Thôi Uy. Con chó đẻ này, lần này Hà Đại Ca đúng là bị ngươi hại chết. Lâm Vân biết Hà Đạo Điền sẽ không tha mạng cho Thôi Uy, nên cũng lười để cho Tiểu Tinh cắn chết y. Những người kia thật quá ghê gớm, ghê tởm, vì sao anh muốn buông tha bọn chúng? Thần thức của Vũ Tích đã nhìn thấy cô gái khóc nức nở rời đi kia, trong lòng rất là phẫn nộ. Anh không muốn quan tâm những chuyện như vậy. Dù sao, tên Thôi Uy kia cũng khó tránh khỏi cái chết. Cho dù giết toàn bộ đám người kia, lại có một đám mới bù vào. Có địa phương là có giang hồ, chúng ta không quan tâm được hết. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân biết tâm ý của Vũ Tích, nhưng có nhiều việc, cho dù thần tiên cũng không quản lý được. Núi Cửu Hoa, một trong những thánh địa Phật giáo nổi tiếng của Hoa Quốc. Tuy nhiên, Lâm Vân không cho là đúng. Mục đích chủ yếu hắn tới nơi này là muốn thu truyền tống trận kia. Hắn sợ sẽ có tu sĩ thông qua nó mà đi tới địa cầu. Truyền tống trận giấu ở miễn biên kia còn tốt hơn chút. Nơi đó khá là bí mật. Phong cảnh ở núi Cửu Hoa thật là không tồi. Nhưng hiện tại, xây nhiều chùa chiền như vậy, có mấy chùa chiền không phải vì tiền, bởi vì lợi dụng danh tiếng của Phật giáo để thu tiền các khách hàng hành hương, nên núi Cửu Hoa, thánh địa Phật giáo, đã không còn như danh tiếng nữa. Lâm Vân muốn thông qua một số thánh địa đạo giáo hoặc Phật giáo để tu tâm dưỡng tính, mà núi Cửu Hoa không phải là nơi hắn muốn tới, cũng như Thiếu Lâm Tự, đã chướng khí mù mịt, hắn càng không muốn tới. Trái lại, một số thánh địa Phật đạo không nổi tiếng, lại phù hợp với mục tiêu của Lâm Vân hơn. Những nơi đó còn chưa bị đồng tiền làm cho ô uế, vẫn còn giữ được sự tinh khiết của những tín đồ thành tâm. Lâm Vân không phải là người theo đạo Phật hoặc đạo giáo, chỉ là Phật đạo đã được lưu truyền rất lâu, bên trong của nó đã kết thúc được rất nhiều tinh túy. Lâm Vân không quan tâm tới văn hóa hay tín ngưỡng của Phật đạo, hắn muốn truy cầu chính là loại tinh túy đó. Không tốt rồi, truyền tống trận này đã có người sử dụng. Lâm Vân và Vũ Tích vừa tới truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, Lâm Vân đã phát hiện ra trận pháp bảo vệ hắn, mà bố trí trước đây có người chạm vào. Ý anh là có người thông qua truyền tống trận tới địa cầu? Vũ Tích lập tức phản ứng. Không biết người đó còn ở đây không? Vũ Tích nhớ tới Mỹ Phụ và Nam Tử Râu Ngắn mà nàng gặp ở cung điện lần trước, liệu có phải bọn họ? Không rõ lắm, Nói không chừng người đó lại đi rồi. Lâm Vân trả lời Vũ Tích, trong đầu suy nghĩ, người kia tới một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu làm gì, liệu có phải là hai người mà Vũ Tích đã gặp lần trước? Mặc kệ người đó tới đây có mục đích gì, đã tới được nơi này, chứng tỏ người đó không phải là kẻ đầu đường xó chợ, và có thể vẫn lưu lại trên địa cầu. Lâm Vân bỗng nhiên rất bức thiết khôi phục lại tu vị của mình. Một khi người đó còn chưa đi, mấy người Vũ Tích chắc chắn không phải là đối thủ. Chúng ta trở về rồi nói chuyện. Lâm Vân thu mấy bộ phận chủ chốt của truyền tống trận, bố trí lại trận pháp ẩn đấu, rồi mới mang theo Vũ Tích rời khỏi núi Cửu Hoa. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 394. Ba sao màu bạc. Trong vòng mấy tháng, Vũ Tích và Lâm Vân không ngừng đi du lịch khắp danh sơn thắng cảnh, cảm thụ những di tích mà các vị tiền bối để lại. Trước kia, địa cầu nhất định là một nơi tuyệt vời cho người tu chân. Hoa quốc cũng là một mảnh đất màu mỡ cho người tu luyện. Dù hiện tại linh khí đã rất mỏng, nhưng Lâm Vân khẳng định, rất lâu trước, nơi này là nơi xuất hiện rất nhiều anh tài. Thậm chí, còn có rất nhiều đại năng đều sinh ra ở đây. Chỉ là về sau, do nhiều nguyên nhân mà không thể rời đi. Bằng không, hắn không tìm được hỗn độn Sơn Hà Đồ ở đây rồi. Vừa nghĩ tới Sơn Hà Đồ, Lâm Vân liền nghĩ tới mấy tên tu sĩ ở tổng bộ Kỷ Minh. Bọn chúng rốt cuộc muốn tìm vật gì? Đúng rồi, lần đó mình dùng thiên diễm tiêu diệt tu sĩ hóa thần. Tuy chữ vật giới của y đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một viên đá màu đen. Viên đá đó là thứ duy nhất không bị đốt cháy. Vũ Tích, lúc em phát hiện ra anh ở tổng bộ Kỷ Minh, em có nhìn thấy một viên đá màu đen hay không? Lâm Vân nghĩ bụng, cho dù Vũ Tích không nhìn thấy, viên đá màu đen đó chắc vẫn ở đó. Hiện tại, chỗ này không có người tu chân nào, sẽ không có ai để ý tới viên đá đó làm gì. Là viên đá này à? Vũ Tích lấy viên đá màu đen ra hỏi. Ừ, là nó. Anh cảm thấy viên đá này là vật quý, nhưng không biết nó là đá gì. Lâm Vân cầm viên đá trong tay, rồi cẩn thận nhìn. Nhưng vẫn không thấy chỗ nào đặc biệt cả. Hắn không cảm nhận được sự ba động của linh lực hay linh tính từ trong đó. Nó không giống những viên khoáng thạch khác. Nếu như là một viên thiên diễm, tinh kim, cầm trong tay sẽ cảm thấy khí tức mãnh liệt thuộc tính hỏa. Nhưng viên đá này lại không thấy gì cả. Tuy nhiên, viên đá lại cho hắn một cảm giác quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu mà nghĩ mãi không ra. Vũ Tích, anh cần tìm một chỗ để khôi phục tu vị. Lâm Vân thu hồi viên đá màu đen rồi nói. Đạo tâm của anh đã theo kịp rồi à? Vũ Tích nghe thấy Lâm Vân đề nghị khôi phục tu vị, trong lòng rất cao hứng, vội vàng hỏi. Ừ, gần đây đạo tâm của anh tăng lên rất nhanh. Hiện tại anh cảm thấy đã đến mức thăng bằng. Nếu tu vị mà không khôi phục, tu luyện thêm đạo tâm cũng không có tác dụng gì cả. Lâm Vân hiểu rõ vấn đề của hắn. Gần đây, hắn và Vũ Tích đi du lịch khắp nơi, đạo tâm tăng lên rất nhanh, nhưng hắn vẫn còn lo lắng về người đã sử dụng truyền tống trận kia. Mọi người ở nhà thế nào rồi? Lâm Vân muốn biết tình hình tu luyện của Nhược Sương và Tĩnh Như có tiến triển gì không? Nhược Sương đã trúc cơ, Lâm Hinh đã là luyện khí tầng 6, Tĩnh Như tiến bộ rất nhanh, là luyện khí tầng 5. Mẹ anh và mẹ em đều rất khỏe. Tam Gia Gia đã mấy lần hỏi anh có ở nhà không. Nói chung, mọi người vẫn ổn. Đúng rồi, nghe nói còn có một ngôi sao ca nhạc rất xinh đẹp tìm tới anh. Biết anh không ở nhà, liền thất vọng rời đi. Vũ Tích biết chuyện của Nguyễn Y, cũng biết Lâm Vân không có bảo cảm gì với cô ta. Bản thân nàng cũng không có thích quan hệ với những người nổi tiếng. Nàng cảm thấy những người này rất phiền. Lâm Vân nghe thấy Nhược Sương đã trúc cơ, trong lòng rất cao hứng. Hắn cũng biết Nguyễn Y muốn tìm mình là mình làm cái gì. Đối với Nguyễn Y, hắn không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ thấy cô ta dễ nhìn mà thôi. Một tháng sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích và Tiểu Tinh tới dãy núi Vân Quý. Linh khí chỗ này không tệ lắm. Hơn nữa, nơi này cũng là quê hương của Tiểu Tinh. Quả nhiên, vừa tới Vân Quý, Tiểu Tinh đã chạy mất tâm mất tích. Lâm Vân chẳng quan tâm tới nó, cùng Vũ Tích mở một cái động phủ thuật lớn. Hắn muốn ở trong này chậm rãi khôi phục tu vị. Vũ Tích đã trúc cơ trung kỳ, nàng biết Lâm Vân muốn bế quan, nên ở ngoài hộ pháp cho Lâm Vân. Tiểu Tinh thì không chịu cô đơn, được về lại quê cũ, nó tha hồ chơi bời, thậm chí còn dẫn theo mấy con sói già tới gặp Vũ Tích. Tiểu Tinh còn nhặt rất nhiều quả dại để nịnh nọt Vũ Tích. Chỉ mất một tuần, Lâm Vân đã khôi phục tu vị. Trải qua một trận chiến với tu sĩ hóa thần, hắn biết thực lực của mình vẫn còn quá thấp. Thừa dịp tu vị khôi phục, chui vào bên trong tinh thần châu. Bên trong tinh thần châu khá trống rỗng, chỉ là một màu đen kịt và trạng thái hỗn độn. Thiên diễm khủng bố bên trong tinh thần châu thì giống như một chùm lửa bình thường vậy, được giấu ở một góc của tinh thần châu. Lâm Vân dùng hơn 100.000 linh thạch thượng phẩm để bố trí một trận pháp tụ linh, rồi bắt đầu trong thiên diễm để tu luyện. Hai ngôi sao màu bạc bên trong tử phủ vẫn lơ lửng như vậy. Một lúc sau thì xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh, lại thêm một viên, hai viên, mãi đến khi 7 viên, thì Lâm Vân mới dừng lại vận chuyển công pháp. Linh khí khủng bố ở trong này đã được Lâm Vân hấp thụ dần. 7 ngôi sao màu xanh không ngừng xoay tròn bên trong tử phù. Lâm Vân quyết định sửa chữa một vài chỗ của công pháp để có thể ngưng tụ 7 ngôi sao màu xanh kia thành ngôi sao màu bạc thứ 3. Theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần vận chuyển tinh, cửu tinh thần quyết ngược lại là được. Nhưng Lâm Vân biết, ở giữa quá trình này, cần sửa đổi rất nhiều phương hướng vận chuyển linh khí. Một khi linh khí bị cản trở ở chỗ nào, thì chỗ đó cần phải sửa chữa. Dù thất tinh diễn nhất khó khăn hơn ngũ tinh diễn nhất và lục tinh diễn nhất rất nhiều, nhưng cũng may Lâm Vân có nhiều kinh nghiệm hơn. Trong 5 năm ở tuyệt cảnh thiên diễm, hắn đã lục lọi được cách xử lý nhiều sao diễn nhất, hiện tại là 7 sao. Lâm Vân không thấy khó khăn cho lắm. Oanh, oanh, vô số tiếng nổ vang lên trong thần niệm của Lâm Vân. Linh khí bên trong tinh thần châu càng vận chuyển, mạnh mẽ. Lâm Vân liền vui vẻ, hắn biết 7 sao của mình đã quy về một, nên không dám thư giãn. Sau khi vận chuyển vô số vòng, Lâm Vân mới đi ra tinh thần châu, ngôi sao màu bạc thứ 3 của hắn đã được củng cố vững chắc. Tinh hỏa lại được thăng cấp. Lâm Vân có một cảm giác, một khi hắn luyện được ngôi sao màu bạc thứ 4, thì hắn có thể dung hợp được tinh hỏa và thiên diễm. Một khi hai ngọn lửa đó đã được dung hợp, sức công kích của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Vũ Tích, Lâm Vân vừa đi ra nhìn thấy vợ của mình đang trồng hoa ở bên cỏ ngoài, bên ngoài, trong lòng không khỏi áy náy, nên không phải pha quá nhàm chán, thì ai trồng hoa cỏ ở đây làm gì? Anh xuất quan rồi à? Vũ Tích nhìn thấy Lâm Vân đi ra, khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ, khó mà ức chế. Một mình nàng tu luyện ở chỗ này, quả thực rất nhàm chán. Có Tiểu Linh ở cùng, thì nó cứ cách 2-3 ngày lại đi chơi với đám bạn cũ của nó. Xin lỗi em, Vũ Tích, chúng ta trở về thôi, mà anh bế quan đã bao lâu rồi? Lâm Vân kéo tay của vợ, trong lòng thật sự xin lỗi nàng. Vốn là một bên đi ra ngoài du lịch với vợ, một bên bồi dưỡng tâm tính, hiện tại lại coi như Vũ Tích đã như bảo tiêu, còn mình thì tu luyện quên mất thời gian. Tuy nhiên, nhìn những cây hoa cỏ mọc khá tốt ở bên ngoài, Lâm Vân liền biết mình tu luyện cũng khá lâu rồi. Hết chương.